Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014-2017, giảng lần thứ tư, phẩm thứ ba, Đại Giáo Duyên Khởi. Duyên Khởi của Đại Giáo, tập 121. Chủ giảng: Đại Lão Hòa Thượng Thích Tịnh Không. Giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Thời gian: ngày 24 tháng 10 năm 2014. Dịch giả: Vũ Văn Trà. Dạo chánh: Thích Thiện Trang. Kính chào chư vị pháp sư, chư vị đồng học, kính mời ngồi. Mời mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo, A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thí Tùng Kim Nhật, Đại Chí Mạng Tùng, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tùng, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tùng, quy y Tăng Già, Chi Chúng Trung Tùng. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thí Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tùng, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tùng, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tùng, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tùng. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thí Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tùng, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tùng, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tùng, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tùng. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 352. Trang 352, đếm ngược đến hàng thứ năm, bắt đầu xem từ Thế Tôn. Thế Tôn là chỉ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong Tình Ảnh Sớ viết: Đức Phật đầy đủ chúng đức, được thế gian tôn kính, nên xưng là Thế Tôn. Ở chỗ này, chúng ta nhất định cần phải biết Đức Phật đầy đủ đức năng viên mãn. Cũng chính là lời nói của Đại sư Huệ Năng khi khai ngộ: Hà kỳ tự tánh, bổn tự cụ túc. Chưa từng nghĩ đến tự tánh trước nay đầy đủ. Đầy đủ điều gì? Đầy đủ vạn pháp, điều gì cũng chẳng khuyết thiếu. Vạn không phải là chữ số, mà đại biểu viên mãn. Không có điều gì chẳng đầy đủ. Đó là tự tánh. Chính là trên Kinh Đại Thừa thường nói: tâm ngoại vô pháp, pháp ngoại vô tâm. Tất cả pháp đều là do tâm biến. Trên Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật nói rất cụ thể, nói tất cả chúng sanh đều có trí huệ đức tướng của Như Lai. Ngài đem vạn pháp, tất cả pháp chia làm ba loại lớn. Loại thứ nhất là trí huệ, loại thứ hai là đức năng, loại thứ ba là tướng hảo. tương hảo hoàn toàn là từ trên vật chất mà nói. Trong đức năng, ngày nay chúng ta nói là tinh thần. Khởi tâm động niệm, phương diện tinh thần này chính là đức năng. Phương diện vật chất là tướng hảo. Hiện nay nhà khoa học cũng chia thành ba loại. Thứ nhất là năng lượng, thứ hai là ý nghĩ, ý niệm, thứ ba là vật chất. Chia làm ba loại lớn này. Trong kinh Đại Thừa gọi là tam tế tướng của A Lại Gia, nhà khoa học gọi là năng lượng, là nghiệp tướng của A Lại Gia. Tinh thần, ý niệm là chuyển tướng của A Lại Gia. Vật chất là cảnh giới tướng của A Lại Gia. Cũng chia thành ba loại. Ba loại này là tự tánh vốn đủ, không phải đến từ bên ngoài. Bởi vậy Đức Phật thường dạy trên kinh, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Câu nói này đã được nhà cơ học lượng tử hiện đại chứng minh. Tất cả pháp quả thật là sanh ra từ ý niệm. Đức Phật lại nói cảnh chuyển theo tâm. Cảnh là hoàn cảnh, không kể là hoàn cảnh vật chất hay là hoàn cảnh tinh thần, đều là chuyển từ ý niệm. Vì sao thế giới cực lạc tốt đẹp như vậy? Là do ý niệm thuần tịnh, thuần thiện từ trong tự tánh của chúng ta biến hiện ra. Ngày nay, vì sao xã hội của thế giới chúng ta đây? Có nhiều tai nạn biến cố như thế. Đó là do tất cả ý niệm không thiện, ý niệm không tịnh của chúng ta mà biến hiện ra. Hiện nay thế giới động loạn, tai nạn bất thường trên trái đất. Chúng ta sống ở nơi đây cảm thấy vô cùng thống khổ, tâm trạng phiền não không yên, không định xuống được. Đó là nguyên nhân gì? Là trong tự tánh của chúng ta, tự tánh vốn là thanh tịnh, trước nay là thuần tịnh thuần thiện, nhưng đã mê mất tự tánh. Tự tánh là chân tâm, từ trong chân tâm biến ra dòng tâm là A Lại Gia. A Lại Gia là giả, không phải là thật. Tại sao vậy? Vì là thật thì vĩnh hằng bất biến, còn A Lại Gia có sanh có diệt. Ý niệm cực kỳ vi tế là do chúng ta không phát giác được, tần số vô cùng cao. Chúng ta căn cứ lời nói của Bồ Tát Di Lặc. Bồ Tát nói với chúng ta, ý niệm vi tế nhất sinh ra với tần số cao bao nhiêu? Bồ Tát nói,
nhất đàn chỉ hữu tam thập nhĩ ức bá thiên niệm,
32 ức nhân 100 ngàn, 100 ngàn là 10 vạn, 32 ức nhân 10 vạn tức là 320 ngàn tỷ. Một khẩy tay này, khoa học ngày nay của chúng ta dùng đơn vị thời gian là giây. Một giây đó chúng ta có thể khẩy bao nhiêu lần? Trước kia tôi giảng đại khái là 5 lần. Chúng tôi có thể cảm nhận được, có người nói với tôi nhiều hơn, có thể khẩy 7 lần. tôi có thể tiếp nhận. Vì sao? Bởi tuổi tôi đã cao không thể nổi. Trong một giây có thể búng 4 lần, 5 lần. Người trẻ tuổi, thể lực mạnh mẽ, thân thể rất cường tráng. Tôi tin tưởng họ có thể khảy được 7 lần. 7 lần 320.000 tỷ nhân 7, 3, 7, 21 là 2.100.000 tỷ. 2.100.000 tỷ lần trong một giây. Sóng dao động trong một giây là 2.100.000 tỷ lần. Chúng ta không chút phát giác. Đó chính là gì? Là chân tướng sự thật ở trước mắt chúng ta. Ở dưới tần số cao đó, sanh ra chính là ảo tướng. Căn bản là không thấy được chân tướng, dù chân tướng ngay ở trước mắt. Nhà khoa học cận đại, khoa học trên địa cầu này phát triển khoảng 400 năm. Kinh nghiệm tích lũy của 400 năm, người đời sau nối tiếp thành quả của người trước, hướng thượng vươn lên. Đến 20 năm gần đây, mới nghiên cứu được cửa ải thứ nhất là hiện tượng vật chất. Vật chất đến cuối cùng là gì? Đã làm rõ ràng, làm sáng tỏ, hoàn toàn giống với lời Phật dạy trong kinh. Những khoa học gia này vô cùng bội phục đối với kinh Phật. Họ suy nghĩ 3.000 năm trước Đức Phật không có khái niệm khoa học kỹ thuật, tại sao Ngài biết được? Giảng còn kỹ càng hơn họ nói. Do đó chúng ta đã hiểu rõ, trong kinh Đại Thừa không chỉ có triết học đỉnh cao mà còn có khoa học tiên tiến nhất. Tần số 2.100.000 tỷ lần trong một giây thì chúng ta không có cách gì nắm giữ được. Là ảo tướng. Chúng ta căn bản không có biện pháp phát hiện. Chúng ta xem điện ảnh kiểu cũ, phim kiểu xưa là do nguyên lý ảnh động tạo thành. Phim đèn chiếu, ống kính của máy chiếu phim mở ra thì tấm ảnh này chiếu trên màn ảnh. Lại đóng ống kính lại thì đổi tấm thứ hai. Khi mở ra nữa thì là tấm tiếp theo. Trong một giây chiếu 24 tấm, 24 tấm hình thì đã đánh lừa được mắt của chúng ta. Mắt chúng ta xem được trên màn ảnh, hình ảnh này lại đang chuyển động như là thật vậy. Đó là thế nào? Là 1/24 giây. Vậy tôi muốn thấy thực tướng đó. Thực tướng chính là 1/24 giây. Tôi chỉ xem một tấm ảnh, một tấm phim nhựa. Làm được, chúng tôi đã làm thí nghiệm. Chúng tôi mở ống kính ra một bức ảnh, rồi đóng lại. Những tấm phim tiếp theo là bị bôi đen hết, không có hình, bôi đen hoàn toàn, chỉ để lại một tấm này là 1/24 giây. Chúng ta có xem thấy không? Xem được. Xem thấy gì? Thấy được một tia sáng lóe lên liền không còn nữa. Trong ánh sáng đó có những gì thì không thấy rõ ràng, chỉ thấy được ánh sáng lóe lên. Trong ánh sáng có hình ảnh, có hình ảnh hoàn chỉnh. Nhưng chúng ta hoàn toàn không thấy được vì quá nhanh. Chúng ta cần phải ở trong tình hình thế nào? Là một nửa giây. Cũng chính là 12 tấm phim trong một giây. Thì chúng ta có thể xem được. Trong đó vừa có cây, có người, có nhà cửa, có khái niệm như vậy. Vừa thoáng hiện liền qua rồi. Xem kỹ không thấy nữa. Cho nên năng lực của mắt không lớn. Khoa học kỹ thuật hiện nay có năng lực bắt kịp 1/1 triệu tỷ giây. Có thể bị thấy được, thấy rõ ràng, còn có thể chụp ảnh, đem ảnh chiếu ra. Chúng ta có thể thấy được chân tướng bên trong. Cho nên chân tướng ngay ở trước mắt. Chúng ta không nghe thấy. Chúng ta không nhìn được. Chúng ta không ngửi được. Chúng ta không tiếp xúc được. Ngay cả ý thức thứ sáu cũng không nghĩ được. Chính là tâm của chúng ta, dòng tâm nghĩ không tới. Đức Phật nói với chúng ta, đến khi nào quý vị có thể thấy được? Trên kinh thường nói là bát địa trở lên. Cho nên Đức Phật không cần thiết bị khoa học, không cần dùng khoa học kỹ thuật hiện nay, mà Ngài trực tiếp liền trông thấy. Ngài dùng điều gì? Dùng chân tâm, dùng tâm thanh tịnh. Vì sao chân tâm có thể thấy được? Bởi chân tâm không động. Quý vị là động, vọng tâm là động. Động có nhanh hơn thì chân tâm cũng rất là rõ ràng, vô cùng sáng tỏ. Trong chân tâm vốn có đủ trí huệ, đức năng, sự quan sát và lắng nghe như thế. Đó là đức năng, nên không bị chướng ngại. Cho nên dù có vi tế hơn, tần số cao hơn, thì cũng thấy được rõ ràng, cũng nghe được sáng tỏ. Bởi không có chướng ngại. Cho nên đó là ở một niệm. Một niệm này là 1/2 triệu 100 ngàn tỷ giây. Là thời gian ngắn như vậy mà có thể thấy rõ ràng, nghe được sáng tỏ. Chân tướng sự thật ấy ở ngay trước mắt. Không phải quá khứ, chẳng phải tương lai, mà là hiện tại. Một niệm hiện tiền. Trong kinh Đại Thừa dạy bảo chúng ta, nếu chúng ta chứng được thập tính, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa, trong thập địa chứng đến bậc bát địa, thì năng lực sáu căn của chúng ta, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, là không khác nhiều với Phật. Điều mà Đức Phật thấy được thì ta cũng thấy được. Điều mà Đức Phật nghe được, ta cũng nghe được. Điều mà Đức Phật tiếp xúc được thì ta cũng biết. Bát địa, bát địa cách Phật rất gần. Trong kinh Hoa Nghiêm đem quả vị tu chứng của Bồ Tát xác định làm 52 cấp bậc. 51 bậc phía trước là Bồ Tát, bậc cuối cùng là đã thành Phật. Địa vị thứ 52 là đã thành Phật. Bát địa cách thành Phật rất gần. Quý vị thấy bát địa, cửu địa, thập địa, đẳng giác, đó là đã thành Phật. bốn vị thứ tối cao của Bồ Tát. Năng lực sáu căn của quý ngài đã khôi phục hoàn toàn, giống với Phật vậy. Phật tri, Phật kiến. Điều này nói thì dễ, nhưng tu thật là khó. Cách tu như thế nào? Buông xuống mà thôi. Buông xuống điều gì? Buông xuống khởi tâm động niệm. Nhưng chúng ta không biết khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm chính là sự sanh diệt trong một phần 2.100.000 tỷ giây. Đó gọi là khởi tâm động niệm. Không khởi tâm, không động niệm thì không có vọng tâm, không còn a la da nữa, hoàn toàn dùng chân tâm. Chân tâm cực kỳ nhạy bén, sáng suốt, lại còn vi tế, rất là rõ ràng, vô cùng sáng tỏ. Không thể nghĩ bàn. Học Phật không có gì khác, chỉ là quay về từ tánh mà thôi. Trên kinh Lăng Nghiêm nói, viên mãn bồ đề quy vô sở đắc. Quý vị chứng được quả vị viên mãn, đã thành Phật là diệu giác Như Lai. Quý vị có đạt được điều gì chăng? Không có, chẳng đạt được gì. Điều mà quý vị đạt được là do tự tánh trước đây đầy đủ. Không có điều gì là những điều mới, do tự tánh vốn có. Cho nên Phật Pháp kỳ nhất là cầu Pháp ngoài tâm. Ngoài tâm không có Pháp, quý vị đến đâu để cầu? Trong Phật Pháp tất cả hướng nội chứ không hướng ngoại. Bởi vậy Kinh Phật gọi là nội điển, học Phật gọi là nội học. Hướng nội không hướng ngoại. Tất cả là do chính mình vốn có. Bên ngoài không có một pháp. Bên ngoài toàn là giả, là ảo tướng, như mộng ảo bọt bóng. Hướng nội để cầu thì tất cả viên mãn. Hướng ngoại cầu thì vĩnh viễn không đạt được. Tự tánh vốn đủ nhiều đức, cho nên Phật đầy đủ nhiều đức. Quý vị chứng được địa vị của Phật thì vô lượng vô biên đức năng tất cả hiện ra, được thế gian tôn trọng. Thế gian là phàm phu, sáu đường là thế gian, mười pháp giới vẫn là thế gian. Chúng sanh trong lục đạo mười pháp giới tôn kính đối với Phật, cho nên xưng là Thế Tôn. Thế gian không có ai tôn quý hơn Phật. Tánh đức của ngài, trí huệ của ngài, tướng hảo của ngài đã hiển hiện ra viên mãn. Tuy như vậy, nhưng chúng ta nhất định phải biết toàn bộ tất cả chúng sanh của thế gian không có khác biệt với Đức Thế Tôn. Chỉ là ngài đã giác ngộ, ngài không mê, hiển lộ hoàn toàn tánh đức, còn chúng ta đang mê mất tự tánh. Chúng ta là bị vọng tâm quản lý làm chủ, không phải chân tâm. Vọng tâm là tâm sanh diệt, chính là ý niệm của sanh diệt đó. Sanh diệt 2.100.000 tỷ lần trong một giây, đó là vọng tâm. Vọng tâm ấy đã bóp méo tướng mà chân tâm biến. Tướng do chân tâm hiện là hoàn chỉnh, là viên mãn. Tướng mà vọng tâm hiện giống như nước. Chúng ta ở trên mặt hồ, hồ nhỏ, gió yên sóng lặng, nước trong veo, không có ô nhiễm. Nước đó là giống như tấm gương vậy. Phong cảnh bốn phía đều chiếu ở trong, chiếu viên mãn ở trong, gọi là chiếu kiến. Chân tâm kiến đó là gì? Là nhất chân pháp giới. Trên hình của vọng tâm ra sao? Vọng tâm chính là có ô nhiễm, nước không sạch sẽ, có gợn sóng, có gió thổi nên gợn sóng. Có thể chiếu không? Có thể chiếu, nhưng chiếu không rõ ràng. Chúng sanh của 10 pháp giới đã động tâm, tức là họ có làn sóng, họ có ô nhiễm. Ô nhiễm có nặng nhẹ khác nhau. Tần số của làn sóng cao thấp không như nhau, cho nên chia thành 10 pháp giới. Càng đi lên thì càng thuần khiết, thanh tịnh. Càng hướng xuống thì sóng to, gió lớn. Đặc biệt là ba đường ác. Cũng có thể thêm vào Atula. Hai đường trời người thì khá hơn một chút. Trên trời rất tốt, có tu hành, có chút công phu định lực. Tuy có tạp niệm, có sóng dao động, nhưng không phải sóng to gió lớn. Sóng to gió lớn là Atula, tiếp theo là ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh. Nông nổi đến vô cùng. Đáng thương nhất, chịu khổ nhất chính là địa ngục. Trong địa ngục có địa ngục vô gián. Trong kinh Địa Tạng nói rất kỹ. Cho nên Đức Thế Tôn giảng trên kinh, mỗi người chúng ta đều có phần. Hy vọng chúng ta khôi phục bản lai diện mục, đó gọi là Thế Tôn. Phật là tôn kính nhất thế gian, cực kỳ tôn kính, nên xưng là Thế Tôn. Quy là có uy nghiêm đáng kính phục, gọi là quy. Chữ quy này tiếp theo là nói quy thần. Quy nghiêm, chúng sanh thấy được Ngài, tự nhiên sinh ra kính sợ. Người nước ta gọi là kính phục người lớn. Thời xưa, độ tuổi này của tôi đích thân cảm nhận, từ nhỏ đã được học quy củ. Phép tắc này đại khái chính là những điều được dạy trong Đệ Tử Quy. Trẻ nhỏ gặp người già rất là quy củ, gặp bề trên phải có lễ phép, lời nói cử chỉ đều không được tùy tiện. Như người trưởng thành vậy, quản giáo nghiêm, từ nhỏ dưỡng thành thói quen. Trong nước và ngoài nước đối lập, trẻ nhỏ nước ta như người đã lớn, nhất cử nhất động đều phù hợp khuôn phép, không giống trẻ em nước ngoài. Trẻ nhỏ nước ngoài hồn nhiên, ngây thơ, hoạt bát. Hai loại giáo dục khác nhau, sau khi so sánh, quý vị liền hiểu được. Cho nên Ngạn Ngữ nói, nước ngoài là thiên đường của trẻ nhỏ. Là mộ phần của người già. So với nước chúng ta, thì thời niên thiếu được giáo dục nghiêm khắc, trẻ nhỏ đều không có một chút tự do. Đều phải huấn luyện, dạy bảo chúng nghiêm khắc, gọi là thói quen thành tự nhiên. Dạy dỗ nghiêm khắc, không có tự do, không được nói tùy tiện, không được hành động tùy tiện. Có quy, có củ, có khuôn, có mẫu. Lúc nhỏ được quản giáo càng nghiêm khắc, thì đến khi trung niên, học thành, học thuật, hoặc là kỹ năng, quý vị có thể nuôi cả gia đình. Thì tuổi già hưởng phước. Xã hội nước ta có hưởng thụ không? Có. Khi nào thì hưởng thụ? Lúc tuổi già đã về hưu. Hồi hương, lá rụng về cội. Về quê hương làm gì? Về dưỡng lão. Hưởng thụ niềm vui gia đình. Người ngoại quốc hâm mộ, nước ngoài là thiên đường của trẻ nhỏ, là một phần của người già. Người già thật đáng thương. Hưởng thụ của người nước ta là đến khi về già, hưởng tuổi già. Cuối đời có phước báo là phước báo thật sự. Về già sức khỏe đã suy, con cháu đầy nhà, có người chăm sóc, có người trông nom, điều gì cũng không cần bận tâm. Thời xưa gia đình lớn, đến tuổi về hưu thì trở về nhà. Về nhà, giáo dục thế hệ tiếp theo, đó là nghỉ công tác rồi. Họ có kinh nghiệm, họ có học vấn. Về nhà ở cùng với con, với cháu, rất tự nhiên thì truyền thụ cho thế hệ sau. Trẻ nhỏ tiếp thu dạy bảo của bậc cha chú của ông nội. Tuyệt đại đa số là của ông nội. Tiếp thu giáo huấn của họ, kinh nghiệm nhân sinh cả đời của họ, dạy cho trẻ nhỏ chuyện xưa, trẻ nhỏ đều nhớ kỹ, có thọ dụng rất lớn đối với chúng. Người nước ta hiểu được giáo dục, coi trọng giáo dục, có lý niệm của giáo dục, có phương pháp của giáo dục, có nội dung của giáo dục. Từ nhỏ dạy luân lý. Luân lý là gì? Là quan hệ giữa người với người. Đều làm rõ ràng quan hệ. Đó là có tôn ti lớn nhỏ. Cần phải tôn trọng với bề trên, thân thiện với cùng trang lứa, phải từ bi với thế hệ sau. Đều đã dưỡng thành từ lúc nhỏ, luyện thành thói quen, rất thành thục rồi, bất luận trong tình huống nào cũng sẽ không sai khuôn phép. Người có mừng giận buồn vui, mừng giận buồn vui biểu hiện ra đều hợp lễ nghĩa, không quá đáng, vừa vẹn đúng mức. Đây là tình người. Những người nước ngoài quả thật không thể sánh bằng nước ta. Ngoại quốc từ nhỏ không ai dạy. Hai trăm năm trước, văn hóa của nước ngoài từ Nhật Bản truyền tới nước ta. Nước ta cũng đã cử đi rất nhiều du học sinh đến nước ngoài du học. Công phu của những em nhỏ đó vẫn chưa rèn luyện thành thục. Ở nước ta, làm trẻ nhỏ rất khổ, nhất cử nhất động đều phải theo quy củ. Đến nước ngoài hoàn toàn buông lỏng, hoàn toàn không có nữa. Cảm thấy điều này của ngoại quốc tốt. Trẻ nhỏ nước ta thật sự không bằng trẻ nhỏ nước ngoài, hoạt bát như vậy, hồn nhiên như vậy, kiểu dáng buông thả như thế. Nhất định không cho phép. Khi học nước ngoài xong rồi thì đã lơ là những điều tốt của nước ta, tạo thành khổ nạn của xã hội nước ta ngày nay. Lão Tổ Tông 200 năm trước thấy được tình hình hiện nay thì họ cảm tưởng thế nào? Cốc thương rơi lệ, thừa nhận đã sai. Không có dâng theo giáo huấn của thế hệ trước, dẫn theo phương hướng này là sai lầm. Nhưng hối hận không kịp. Xã hội của ngày nay, tổ tông của thế hệ trước không mong muốn xem thấy. Ngày nay chúng ta coi như rất có phước khí. Đã thấy được tiền đồ của nước ta, phát hiện ra một con đường sáng lạng. Chúng ta thấy được con người lãnh đạo hiền minh. Người xưa nói là minh quân xuất thế, chúng sanh có phước. Dân mệnh đất nước đã chuyển lại. Văn hóa của lão tổ tông truyền lại, chúng ta cần phải phát nguyện kế thừa tiếp nối, phát dương quang đại. Đối với thân tâm chính mình được khỏe mạnh trường thọ, gia đình hòa thuận, xã hội hài hòa, quốc gia giàu mạnh, thiên hạ thái bình. Có làm được hay không? Làm được. Chỉ cần quay về giáo dục truyền thống thì có thể làm được. Xem trong lịch sử nước ta, quá nhiều ví dụ. Quý vị có tin được không? Cổ nhân nước ta sẽ không gạt người. Người hiện nay có thể lừa người. Họ gạt chính mình, họ lừa người khác. Vì vậy họ không tin lịch sử, cho rằng ghi chép của lịch sử đều là gạt người. Giữ loại tâm này,
đó là không có phước báo.
Chúng ta cần phải tin. 5.000 năm nay của nước ta, tiêu chuẩn của làm người là ngũ luân, ngũ thường, tư duy, bát đức. Đây là gốc rễ lớn của văn hóa nước ta. Mỗi người đều cần phải tiếp nhận. Từ nhỏ đã bồi dưỡng thành, gọi là thói quen thành tự nhiên. Luân là nói quan hệ, phải rõ ràng quan hệ giữa người với người. Quý vị mới có thể tận hết bổn phận. Minh luân tận phận, tận hết nghĩa vụ bổn phận của chính mình. Ngũ thường là đức, đức hạnh cơ bản của làm người: nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Đó gọi là người. Nếu đã làm trái ngũ thường, vậy thì không coi là người. Tả Khưu Minh trong tác phẩm Tả Truyện của ông, trong đó nói rất rõ ràng: nhân khí thường tắc yêu hưng. Người mà bỏ mất đi ngũ thường, nhân, nghĩa, lễ, trí, tín này không cần nữa, thì biến thành gì? Thành bất nhân, bất nghĩa, vô trí, vô lễ, vô tín. Vậy người đó là gì? Người đó là yêu ma quỷ quái, không thể gọi họ là người. Cho nên xã hội thời xưa, người buôn bán nhỏ cũng biết năm chữ đó, đều biết làm người. Nhân là thương người. Phạm thị nhân, giai tu ái. Nghĩa ấy là theo đạo lý. Khởi tâm động niệm, lời nói việc làm, cần phải nghĩ có phù hợp đạo nghĩa hay không. Không phù hợp nghĩa thì không được nghĩ, không được nói, không được làm. Trí là trí huệ, lý trí. Không thể làm việc bằng tình cảm. Làm việc bằng tình cảm thì quý vị sẽ tạo tội nghiệp. Khởi tâm đồng niệm, lời nói việc làm nương vào trí, không theo tình cảm. Lý trí, dùng lý trí, không được dùng tình cảm. Sau cùng là chữ tín. Người không có tín thì không thể đứng ở trong xã hội. Nhất định phải nói chữ tín. Đức hạnh cơ bản của làm người là năm chữ: nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Quý vị làm được tất cả thì đó là người Trung Hoa tiêu chuẩn. Tứ duy bát đức. Tứ duy là do Quảng Trọng nói, là đối với quốc gia, người lãnh đạo của mỗi tầng cấp, từ quốc vương đến thôn trưởng mà chúng ta nói hiện nay. Người lãnh đạo là tấm gương, là mô phạm của quần chúng xã hội. Cần phải làm được bốn chữ đó. Lãnh đạo cần phải làm được bốn chữ: lễ, nghĩa, liêm, sĩ. Lễ chính là quy củ, họ dẫn đầu làm. Người lãnh đạo dẫn đầu làm thì người nào dám không làm? Người lãnh đạo, trách nhiệm của họ là quân, thần, sư. Chữ quân là lãnh đạo. Quý vị đi phía trước dẫn đường. Quý vị hướng dẫn mọi người đến nơi nào. Điều này quan trọng. Đây là trách nhiệm của họ. Quý vị là người thân của họ. Thân là thế nào? Như cha mẹ vậy. Quý vị phải chăm lo đời sống của họ, đời sống vật chất, đời sống tinh thần, phải chiếu cố đến tất cả, tận tâm tận lực giúp họ lìa khổ được vui. Thứ ba là chữ sư. Sư là thầy, quý vị còn phải dạy họ. Với những người được quý vị lãnh đạo đó thì quý vị cần phải dạy họ. Trách nhiệm thiên phú của quý vị là ba sự việc này: quân, thân, sư. Đây là lãnh đạo tốt, tiêu chuẩn đạo đức của toàn bộ xã hội. Hiếu, đệ, trung, tín,
nhân, ái, hòa bình,
xã hội trật tự, quốc gia hùng mạnh, thiên hạ thái bình. Chỉ mấy chữ này, đại đạo rất đơn giản, cũng không phiền phức chút nào. Làm được mấy chữ này thì thiên hạ thái bình, trên địa cầu sẽ xuất hiện thịnh thế, cũng không chút phiền phức nào. Người lãnh đạo tối cao không phí sức mà quản lý. đó đều là giảng về quy thần. Trong sách Thắng Mang Bảo Quật viết, bên ngoài khiến người khác kính phục nên gọi là quy. Biểu hiện ở bên ngoài, dáng vẻ có phong cách, có uy nghi, mọi người trông thấy quý vị tự nhiên sanh tâm cung kính với quý vị. Dân gian thông thường tiếp nhận giáo dục của gia đình, giáo dục của xã hội. Thời xưa trường học không nhiều. Về giáo dục thì gia đình gánh vác trách nhiệm chủ yếu. Quốc gia chỉ là mở cuộc thi tuyển chọn nhân tài. Giáo dục chủ yếu toàn là gia đình, cho nên gia đình có gia học gọi là tư thục. Gia học trong trường tư thục, tuân thủ quy luật của đại tự nhiên. Thầy dạy học trò là áp dụng truyền thụ riêng biệt. Một vị thầy có thể đáp ứng 20-30 người. Thông thường tối đa không vượt quá 40 người, thầy mới có thể hoàn toàn chú ý đặc biệt đến. Vượt mức 40 trở lên thì thầy không chăm lo được. Nhất định phải mở lớp thứ hai. Nếu trong nhà mà nhiều trẻ nhỏ thì cần hai vị thầy, hai giảng đường. Dạy học đó là dạy riêng từng người. Vì sao vậy? Bởi tư chất của mỗi người khác nhau. Đặc biệt là trường học gia đình đó, tuổi tác của học trò không tương đồng. Có mười mấy tuổi, có 7-8 tuổi. Cho nên phải dạy riêng từng người. Dạy riêng biệt có chỗ hay. Đứa trẻ đó có năng khiếu, sức trí nhớ rất tốt, sức lý giải rất mạnh, tiến độ của chúng sẽ nhanh hơn người khác. Tại sao vậy? Vì đó là nhân tài, gắng sức đào tạo chúng để cho chúng tương lai tham gia cuộc thi, tú tài thi huyện, cử nhân thi tỉnh, tiến sĩ thi quốc gia, gọi là công danh. Công danh chỉ là bằng cấp của hiện nay. Văn bằng cao nhất hiện nay là học vị tiến sĩ, thời xưa là tiến sĩ. Phần lớn những người thi đỗ ấy tương lai đều làm quan, làm chính trị. Họ có tư cách làm việc nước. Thời xưa gọi là 360 nghề. Nghề nghiệp mỗi người khác nhau. Ngành nghề nào khiến một người hâm mộ nhất chính là làm quan. Đều lấy làm quan là vinh quang. Thành tựu đức hạnh của chính mình, thành tựu học vấn của chính mình, tương lai theo chính trị. Vì sao vậy? Bởi thân phận địa vị làm quan rất cao. Nhân dân, khi quý vị làm huyện trưởng, quan phụ mẫu, thì người của cả huyện đó cung kính đối với quý vị, đều nghe quý vị. Quý vị phải có trách nhiệm quân thân sư, phải làm người lãnh đạo tốt. Vì sao mọi người ao ước? Bởi lượng công việc của họ rất ít. Họ rất ung dung. Sao lại thế? Do nhân dân đều được gia đình họ dạy tốt. Không có người phạm tội. Không có làm điều phi pháp. Nên lượng công việc rất ít. Điều họ có là thời gian ra ngoài đi tuần tra. Thị sát trên thực tế là du sơn ngoạn thủy. Một tháng có mấy vụ án là rất nhiều rồi. Địa phương đó của quý vị không thái bình. Sao có nhiều việc như vậy? Nhà nào cũng đã dạy tốt. Ai cũng là người tốt. Cho nên việc của người làm quan rất ít. Thời gian của họ rất nhiều. Tâm họ rất thanh tịnh. Tâm thanh tịnh sanh trí huệ, không sanh phiền não. Thời gian dư nhiều, những người ấy, người đọc sách, viết văn chương. Thơ từ cao phú là do vậy mà đến. Bộ tập trong tứ cố toàn thư của chúng ta, hơn quá bồn nửa trở lên đều là của những người làm quan nhàn rỗi rảnh việc đó. Họ làm ra văn học nghệ thuật. Đãi ngộ cũng không tệ, đủ để nuôi gia đình. Vì thế trong các loại nghề nghiệp thì đây là thanh cao nhất, mọi người đều ưa thích.
Thế nhưng có những người mà tư chất không đạt đến trình độ ấy,
họ không được. Không được thì thầy dạy thế nào? Thầy chỉ dạy họ ứng dụng thông thường. Giao thiệp qua lại với người như viết thư, viết khế ước, dạy cho họ những thứ văn chữ của đời sống hàng ngày đó. Họ có thể học một tay nghề. Cho nên nông công thương, đó là nghề nghiệp. Họ có thể học một nghề kỹ thuật, có khả năng mưu sinh. Vì vậy giáo dục đó là tách ra. Giống như trồng cây vậy, trồng từng gốc cây non. Trường học phương Tây thời nay không như vậy. Phương Tây đem chúng cắt ngang, đều đem cây cắt bằng như nhau. Quý vị xem trường học, lớp 1 là trình độ lớp 1, lớp 2 là trình độ lớp 2. Không giống nước ta thời xưa. Thời cổ trồng cây vậy đó, có cây nhỏ, có cây lớn, phẩm loại khác nhau. Họ có phương pháp chăm sóc khác nhau. Quý vị từ chỗ này để xem, lý niệm và phương pháp dạy học của cổ nhân nước ta không giống với trường học hiện nay. Trường kiểu xưa sinh ra nhân tài. Nhân tài không phải người nào cũng có thể đào tạo, phải có điều kiện đó. Phù hợp điều kiện cá tính của chính họ, đều bồi dưỡng họ thành nhân tài hữu dụng. Cho nên ngày nào cũng có chuyên gia đi học xuất hiện trạng nguyên. Học làm thợ, học thợ mộc. Thợ mộc cũng có thể đạt đến thợ mộc hạng nhất. Thợ hồ cũng có thể đạt đến thợ hồ bậc nhất. Cho nên quý vị là thế nào thì dựa vào tư chất đó để đắp nặng quý vị, đều có thể đem quý vị tạo thành tài năng có ích. Đó là giáo dục của nước ta thời xưa. Lý niệm không giống với ngày nay. Hiện nay thật sự là cứng nhắc, ngay ngắn, chỉnh tề. Từng lớp nâng lên cao. Không giống với cổ nhân nước ta. Sở dĩ các triều đại của nước ta đều có xuất hiện thánh hiền hào kiệt, đều là do thầy có huệ nhãn đề bạt ra từ trong học trò. Vậy loại phương thức học tập nào tốt? Vẫn là phương thức đó của cổ nhân tốt. Vì sao? Bởi thật xuất hiện nhân tài. Họ bồi dưỡng nhân tài. Họ nhận biết nhân tài. Họ hiểu quý vị là tư chất thế nào, thì có khả năng đắp nặng quý vị thành điển hình như vậy. Mặc dù trường học của phương Tây ngay ngắn chỉnh tề, nhưng nhân tài bị mai một. Họ phải nhận giáo dục giống với mọi người. Cho nên quá khứ nước ta dạy học là theo chiều thẳng đứng, hướng lên cao. Hiện nay trường học của người ngoại quốc, đó là cho quý vị một giao cắt bằng. Lớp 1 chỉ là lớp 1, lớp 2 chỉ là lớp 2. Thật sự thiên tài đã bị lơ là. Đó là ở phương pháp lý niệm dạy học. Phương pháp cũ của nước ta vượt hơn hiện tại. Người hiện nay điều gì cũng tin tưởng người nước ngoài. Phương pháp lý niệm dạy học của nước ta tốt như vậy mà bị từ bỏ. Thật đáng tiếc. Dạy học tư thục thời xưa, tiến độ của mỗi học trò khác nhau. Tư chất tốt. Thông thường chúng ta nói là căn khí thượng đẳng,
trí nhớ tốt,
sức lý giải tốt. Một ngày có thể đọc 600-700 chữ. Thời xưa tính số lượng chữ, 600-700 chữ tiêu chuẩn là gì? Đọc 10 lần thì có thể thuộc lòng. Lấy đó làm tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn cao nhất là 700 chữ. Đọc 10 lần thì có thể thuộc lòng. Đẳng cấp kém một chút, không thuộc được, vậy thì 500 chữ. Không thuộc 500 chữ được thì 300 chữ. 300 chữ cũng không thuộc nữa thì 100 chữ. Đại khái khoảng chừng 100 chữ. Quý vị thấy tiến độ của mỗi người khác nhau. Tất cả đều có thể thỏa mãn năng lực của họ. Họ có năng lực thế nào thì giúp họ, thành tựu họ. Đề bạc ở trong đó. Không phải cứng nhắc. Cho nên, tuy thời xưa phòng học ấy nhỏ, nhưng đó là trường đại học. Vì sao? Bởi các hạng người căn tánh bất đồng học cùng nhau. Đó gọi là đại học. Trình độ không phải là bình đẳng, mà có khác biệt. Thầy cần phải giỏi về đào tạo. Đều sẽ không bỏ sót mất một người tài nào. Trong sách Thắng Mang Bảo Quật nói, bên ngoài khiến người khác kính phục nên gọi là quy, bên trong khó đo lường gọi đó là thần. Hai câu sau này hay. Bên ngoài là dáng vẻ, bên trong là tinh thần. Tinh thần không thể nghĩ bạn, gọi đó là thần. Quy thần. Quang là quang minh. Chính mình trong suốt gọi là quang. Soi sáng người khác gọi là minh. Chính mình trong suốt là phát ra quang. Trí huệ của Ngài, đức năng của Ngài. Ở trong lời nói cử chỉ liền có thể hiển lộ ra. Thông thường chúng ta nói là phong thái của người, có thể thấy ra. Đối với tất cả người sự vật của cảnh giới bên ngoài, Trong Đại Thừa Giáo nói, thật tướng các pháp. Ở trong giáo học Phật Pháp, gọi là thể tướng dụng. Nhân duyên quả, sự lý. Quý vị nhìn mỗi người, nhìn mỗi việc. Nếu có thể nhìn thấy tám mặt, thì đó là trí huệ. Đây là chân tướng sự thật. Đối với người, đối với việc, đối với vật. Thể, tướng, thể là bản thể, tướng là hiện tướng, tác dụng. Giống như chúng ta xem màn hình TV. Màn hình là thể của TV. Tướng mà kênh truyền hình hiện là hiện tướng. Những điều được truyền đạt trong hiện tướng là tác dụng. Nội dung đang khuyên thiện hay đang làm ác, đó là tác dụng. Quý vị có thể thấy được ba phương diện này. Lại tiếp tục quan sát kỹ càng thì nội dung đó có nhân, có duyên, có quả. Quý vị liền thấy được nhân quả. Lại hướng đến hai mặt để xem, nhìn trên sự, nhìn trên lý. Quý vị có thể đối với người, việc, vật, bất luận việc gì, có thể thấy tám mặt. Người đó gọi là có huệ nhãn. Người đó là một người sáng tỏ, không phải thánh hiền. Thánh hiền nhân rất tuyệt vời. Hiền nhân có thể nhìn thấu. Tám mặt này, mỗi mặt cũng có tám mặt. Người ấy có thể thấy được 64 mặt. 64 mặt, mỗi mặt lại có tám mặt. Càng nhìn càng thâm nhập. Sau đó chúng ta mới biết Phật Bồ Tát thật đáng kính. Cấp độ của Phật Bồ Tát nhìn thật sâu. Tám mặt là mặt ngoài, 64 mặt là tầng thứ hai, còn có thứ ba, thứ tư. Sâu không có đáy. Ai có thể triệt để nguồn pháp là Như Lai. Thành Phật mới có thể triệt để nguồn pháp. Đây là thật, không phải giả. Sự rộng đó không có biên giới, sự sâu ấy không có đáy. Ai có thể? Có người có thể. A-la-hán có thể, Bồ Tát có thể, chư Phật Như Lai có thể. Rốt ráo triệt để là chư Phật Như Lai. Cho nên Đức Phật dạy cho chúng ta phải thành Phật. Không thành Phật chẳng thể hiểu rõ triệt để. Thành Phật liền rõ ràng rồi. Làm sao thành Phật? Phải buông xuống. Buông xuống tất cả chướng ngại. Vì sao vậy? Bởi tất cả nguồn gốc của pháp đều là do tự tánh biến hiện ra. Quý vị vốn dĩ biết. Cho nên nói tất cả chúng sanh trước nay là Phật. Vì sao không biết? Do quý vị dùng sai tâm rồi. Quý vị dùng vọng tâm nên không biết. Quý vị dùng chân tâm thì biết toàn bộ. Cho nên sáng tỏ đạo lý này, tiền đề lớn này, thì quý vị sẽ hiểu được. Phải nên triệt để buông xuống. Vì sao vậy? Bởi là giả tướng. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Tướng là hư vọng, ý niệm cũng là hư vọng. Chân tâm lìa niệm, không có ý niệm. Chánh niệm, vô niệm. Khi chân tâm khởi tác dụng là vô bất niệm. Khi không khởi tác dụng thì vô niệm. Phật và Pháp Thân Bồ Tát minh tâm kiến tánh là đã vô niệm. Không có khởi tâm động niệm nữa. Sáu căn của quý ngài khởi tác dụng là tánh đức. Sáu căn của chúng ta khởi tác dụng là A Lại Gia, là vô minh. Vì sao chúng ta không thể buông xuống? Bởi không thực sự biết chư pháp thật tướng. Không biết tướng là giả. Không biết tướng là hư vọng, là mộng ảo bọt bóng. Bài kệ trên Kinh Kim Cang nói rất hay: tất cả pháp hữu vi như mộng ảo bọt bóng, như sương cũng như chớp, nên quán sát như vậy. Bài kệ này chính là bảo chúng ta buông xuống, hiểu được tất cả pháp không phải thật. Điều gì là thật? Tánh là thật. Linh tánh của chúng ta là thật. Linh tánh không phải vật chất, mà là tinh thần. Nhưng phải hiểu được, vật chất là chuyển theo ý niệm của tinh thần. Chúng ta muốn thân thể khỏe mạnh thì phải có ý niệm tốt, tự nhiên sẽ khỏe mạnh. Tại sao vậy? Vì thân thể chuyển theo tâm. Quý vị xem, khi trong tâm chúng ta hoan hỷ, vẻ mặt tươi cười, trong tâm có việc rất khó chịu buồn, mặt mày ủ ê, thì thân thể biến đổi rồi, thay đổi theo ý niệm. Vì sao Đức Phật khỏe mạnh như vậy? Bởi Phật không có tạp niệm, không có vọng tưởng. Cho nên chúng ta có thể thực sự làm đến không khởi tâm động niệm, không phân biệt chấp trước, thì đã thành Phật. Thân thể đó của quý vị là thân kim cang bất hoại. Người đến mức vô niệm rất khó, làm không được. 84.000 pháp môn đều phải đi đến pháp môn vô niệm. Trên Kinh Đại Thừa không chỉ nói rất rõ ràng, mà còn vô cùng đơn giản. Quý vị đối với tất cả pháp, tức là mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, không chấp trước. Bên trong không chấp trước đối với sáu căn, bên ngoài không chấp trước sáu trần. Sáu căn là mắt tai mũi lưỡi thân ý, sáu trần là sắc thanh hương vị xúc pháp. Rất là rõ ràng, rất là sáng tỏ, không chấp trước nữa thì chứng quả rồi. Không chấp trước thì chứng quả, chứng quả A La Hán. Tâm thanh tịnh hiện tiền. Sâu hơn một tầng, chẳng những không chấp trước mà cũng không có phân biệt. Không phân biệt nữa thì quý vị lại thăng một cấp. Quý vị từ A-la-hán lên đến Bồ-Tát. Bồ-Tát không phân biệt, A-la-hán không chấp trước. Lại nâng lên một tầng, quý vị là Pháp Thân Bồ-Tát, đã thành Phật, tức là đại triệt đại ngộ. Đó là sao? Chẳng những không có phân biệt chấp trước, mà cũng đã buông xuống khởi tâm động niệm. Không khởi tâm, không động niệm, đó là đã thành Phật. quý vị xem đơn giản biết bao. 84.000 pháp môn, vô lượng pháp môn, mục tiêu sau cùng đều là giống nhau, chính là dạy quý vị buông xuống chấp trước. Chấp trước là kiến tư phiền não, buông xuống phân biệt, phân biệt là trần sa phiền não, cuối cùng buông xuống khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm là vô minh phiền não. Ba loại phiền não này đều đã buông xuống thì thành Phật. Cho nên thành Phật không phải nói đọc rất nhiều sách, chẳng phải nói biết bao nhiêu. Điều mà quý vị biết, sách mà quý vị đọc đều có hạn. Phật là dạy quý vị trở về tự tánh. Trở về tự tánh là không có hạn chế. Quá khứ, tương lai, quý vị chẳng có điều gì không biết. Vì sao vậy? Bởi toàn bộ vũ trụ là do tự tánh biến hiện. Quý vị quay về tự tánh, quý vị đều biết tất cả biến hiện của tự tánh. Nếu quý vị muốn học, thì đời đời kiếp kiếp, vô lượng kiếp, quý vị cũng học không xong. Quý vị hiểu được bí quyết không cần học mà đã biết toàn bộ. Lão Hòa Thượng Hải Hiền đã biết. Ngài ấy thật thà, chưa từng đọc sách, không biết chữ. Pháp thế gian và xuất thế gian, Ngài chẳng có gì mà không biết. Khi đó, sư phụ của Ngài khuyên răn Ngài. Vào thời điểm ấy là thanh niên, 20 tuổi, vừa mới xuất gia. Sư phụ dạy Ngài một câu A Di Đà Phật một mạch mà niệm. Đặc biệt nói với Ngài sáng tỏ rồi. Ý nghĩa của sáng tỏ là gì? Là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Đó gọi là đã minh bạch sáng tỏ rồi, không được nói bất cẩn. Không thể khoa tay múa chân. Ngài có thể tuân theo cả đời. Đã niệm câu Phật hiệu này 92 năm. Quý vị muốn hỏi tôi, khi nào thì Ngài đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh? Tôi ước đoán Ngài, xem từ trên đĩa CD, đoán chừng Ngài có lẽ ở khoảng 40 tuổi. Thì Ngài đã chứng được. Lời nói của Thầy rất đúng. Cảnh giới khi đó không như nhau. Ở trong cảnh giới đó thật thà. Nếu biết thì giả vờ không biết. Quý vị bình an yên ổn qua ngày, chính là biểu pháp. Nếu Ngài xuất hiện ở thời đại xưa của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, thì Ngài liền giảng kinh và học thuyết pháp. Nếu Ngài xuất hiện ở thời của Lục Tổ, Triều Đường Thịnh Thế, thì Ngài có thể làm tổ sư. Nhưng sinh ở thời đại động loạn hiện nay thì không được. Vì sao? Bởi đố kỵ chướng ngại là tất nhiên. Cho nên Ngài là tấm gương học Phật tốt nhất của chúng ta trong thời loạn hiện nay. Làm ra tấm gương như thế để cho chúng ta xem là do A Di Đà Phật dạy bảo Ngài. Ngài muốn cầu giảng sanh, Ngài ở 20 mấy tuổi đã có năng lực giảng sanh thế giới Cực Lạc. Thọ mạng kéo dài như vậy. Tôi cho rằng tuổi thọ của Ngài là do Phật Bồ Tát cho Ngài, không phải của chính Ngài. Thọ mạng của chính Ngài có lẽ cũng chỉ là 70-80. Mẫu thân của Ngài 80 tuổi giảng sanh. Sư đệ Hải Khánh của Ngài 82 tuổi giảng sanh. Theo cách nghĩ của tôi thì Ngài có lẽ là 70-80 tuổi. Đã kéo dài như vậy hoàn toàn là biểu pháp, được sự gia trì của A Di Đà Phật. Một mạch phải chờ, chờ đợi một quyển. Nếu muốn Phật pháp hưng thịnh, chỉ có tăng khen tăng cuốn sách ấy. Ngài đã gặp được thì viên mãn rồi. Thật sự, sau khi Ngài thấy được quyển sách đó, Ngài yêu cầu mọi người giúp Ngài chụp ảnh. Cả đời trước giờ chưa từng yêu cầu người khác chụp ảnh cho Ngài, chỉ có lần đó. Chụp hình xong thì sau 3 ngày đã giảng sanh. Giảng sanh tự tại, không có bệnh khổ. Giảng sanh là đi vào ban đêm, 3 ngày vẫn làm cả ngày. Làm việc trong vườn rau, tưới nước, nhổ cỏ, làm đất, từ sớm đến tối đã làm cả ngày. Đến đêm thì đi. Vì chúng ta mà biểu pháp gì? Ngạn ngữ gọi là làm hòa thượng 1 ngày thì đánh chuông 1 ngày, hết sức với cương vị của mình. 1 ngày cũng phải làm rất quy củ khuôn phép, tất cả nhiều pháp, không thể nói tôi phải đi rồi có thể không làm nữa, không phải vậy. Quý vị xem tầng 4 phần như vậy, có thủy có chung, biểu pháp viên mãn, làm cho chúng ta xem. Lão hòa thượng biểu diễn cho chúng ta, thực sự chính là quy quang hách diệt. Quang minh có 2 tác dụng, một là phá tối tăm, 2 là biểu pháp. Bởi quang minh của Phật chính là tướng của trí huệ. Chữ hách là chiếu sáng, chữ diệt là mạnh mẽ. Nên biết quy quang hách diệt biểu thị quang minh mà Phật phát ra, hùng dũng mạnh mẽ có quy, sáng rỡ tráng lệ. Tiếp theo Đức Phật dùng ví dụ so sánh,
lấy vàng lung chảy để làm ví dụ so sánh.
Điều này chúng ta đã thấy qua. Vàng lung chảy trong lò luyện, phóng ra ánh sáng đặc biệt đẹp mắt. Trước kia tôi ở nước Mỹ, có đồng học. Ông ấy kinh doanh một cửa hiệu trang sức. Đồ trang sức là giả, không phải vàng thật, là mạ vàng. Làm vô cùng đẹp mắt, giá cả rất là rẻ, giống như thật vậy, mất đi cũng không sót. Một bộ vòng tay, một bộ khuyên tai, dây chuyền, chỉ cần 10-20 đô la Mỹ. Đại khái là 20-30 năm trước ở nước Mỹ.
Rất tiện lợi.
Đeo trên người thì thực sự không nhìn ra. Ông dẫn tôi tham quan phòng trưng bày của ông. Đi theo tôi có 10-20 người. Tôi liền nói với mọi người, chúng ta đến xem. Trên kinh thường nói, dùng vàng làm đồ dùng thì đồ nào cũng là vàng. Hiện nay quý vị thấy chúng ta bước vào phòng trưng bày, quý vị đều đã thấy được hàng mẫu của ông đại khái có hơn 20.000 loại, đều khác nhau, toàn là vàng, đẹp không tả xiết. Xem theo chủng loại có hơn 2 dạng loại, xem từ chất liệu thì chỉ có một loại là vàng.
Dĩ kim tác khí, khí khí giai kim,
chỉ có một dạng duy nhất là vàng. Khi đó ông buôn bán rất tốt, bán tới toàn thế giới, giá rẻ mà đồ đẹp, có mất cũng không tiếc chút nào. Cho nên vàng ở trong lò luyện, đó là mạ vàng. Thật đẹp mắt. Màu của vàng sáng chói, vàng nung chảy càng dược hơn. Sau khi quý vị thấy được, quý vị mới biết vô cùng đẹp mắt. Nói để so sánh quang minh của Đức Phật như ánh sáng của khối vàng nung chảy, nên nói như dung kim tụ. Câu tiếp theo cũng như tấm gương sáng, trong ngoài thông suốt. Ảnh là ảnh của ánh sáng, chữ ảnh là quang ảnh, chữ sướng nghĩa là thông suốt, không có chướng ngại. Ngài Cảnh Hư ở Hải Đông nói, Hải Đông là Hàn Quốc hiện nay. Đây đều là thời triều Đường. Người Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam đến Trung Hoa du học rất nhiều. Có không ít người sau khi học thành trở về đều là thế hệ tổ sư. Ngài nói, ánh sáng của gương chiếu bên ngoài gọi là ảnh biểu, là như thân Phật. Bên ngoài quang minh thì dễ chịu. Để ví dụ so sánh thân thể của Phật, bề ngoài của Phật hiển thị ra trí huệ quang minh. Mà còn vô cùng rõ ràng, khiến cho người nào cũng có thể cảm thấy được. Ánh sáng chiếu bên ngoài hiện ra ảnh, thông suốt ở trong gương, cũng như quang minh được phát ra chiếu trở lại dung nhan cao lớn, nên nói là biểu lý. Biểu là bên ngoài, lý là bên trong. Bên trong đầy đủ đức hạnh trí huệ, bên ngoài thì phóng quang. Điều này thông thường gọi là phong thái. Thân Phật cũng như vậy. Dùng điều này để miêu tả thân của Phật. Sự biểu thị được phát ra bởi quang minh chiếu ở ngoài. Từ dung mạo của Phật, động tác của thân thể, lời nói, quý vị có thể cảm thấy được trí huệ của Ngài, đức hạnh của Ngài. Đó chính là sự biểu thị được phát ra bởi quang minh chiếu ở ngoài. Hiện rõ chiếu sáng thân Phật, gọi là ảnh biểu lý. Biểu là ngày nay chúng ta gọi là thân thể vật chất. Lý là tinh thần nội tại bên trong. Hoặc là chúng ta nói thân tâm. Bên ngoài là thân, bên trong là tâm. Dựa theo hai thuyết trên, thân Phật chiếu suốt trong ngoài. Ví như tấm kính minh tịnh, tấm gương đó sáng rỡ sạch sẽ. Tịnh là không có ô nhiễm, minh là tràn đầy trí huệ. Năm xưa Đức Thế Tôn tại thế, mọi lúc mọi nơi khiến cho mọi người thấy được, đều có thể cảm thấy quang minh thanh tịnh của Ngài, chính là năm chữ trên đề kinh của chúng ta: thanh tịnh, bình đẳng, giác. Năm chữ này vô cùng quan trọng. Năm chữ đó là miêu tả chân tâm của chúng ta. Thanh tịnh là lìa ô nhiễm. Bình đẳng là lìa sống dao động. Bất động là bình đẳng. Cho nên thanh tịnh là giới đức, do trì giới mà cảm được. Bình đẳng là định, là tam muội. Huệ tiếp theo đó chính là phóng quang, là trí huệ. Tam học giới định huệ. Mục tiêu cuối cùng của Phật Pháp Đại Thừa chính là năm chữ đó. Bất luận dùng phương pháp nào, phương pháp là phương tiện. Còn cách thức đó để chúng ta đạt được thanh tịnh, bình đẳng, giác. Quý vị chính là thật học Phật. Quý vị đã thành tựu trong Phật Pháp. Nếu học cả đời mà tâm không thanh tịnh thì chưa học được. Tâm không bình đẳng là chưa học được. Không khai trí huệ còn sanh phiền não, đó là phàm phu. Ngày nào cũng tụng kinh lại Phật cũng vô dụng. Trong rừng núi được gọi là cao nhân, họ mỗi ngày lại Phật tụng kinh kinh hành. Đó là gì? Là cảm ơn. Cảm ơn điều gì? Họ đạt được thanh tịnh, bình đẳng, giác. Họ trở về tới tự tánh là cảm ơn. Biểu pháp cho người khác thấy. Chúng ta nhất định phải hiểu đạo lý này. Học Phật là học gì? Học thanh tịnh, bình đẳng, giác thì đúng rồi. Tâm chúng ta năm sau thanh tịnh hơn năm trước. Công phu như vậy là không tệ. Tháng sau thanh tịnh hơn tháng trước. khẳng định quý vị chắc chắn vãng sanh tịnh độ. Tháng nào cũng có tiến bộ. Người thật sự được tâm thanh tịnh, vãng sanh đến thế giới Cực Lạc, sanh phàm thánh đồng cư độ, bốn độ, ba bậc, chín phẩm. Tâm bình đẳng, vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, do công phu sâu, họ đã giác ngộ, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Công phu cạn, họ vãng sanh thượng bối, ở trong phương tiện độ. Thật sự làm được không khởi tâm, không đồng niệm, vậy thì đại triệt đại ngộ, sanh thật báo trang nghiêm độ. Thật báo trang nghiêm độ tức là thành Phật. Nhưng quý ngài vẫn mang theo có tập khí vô minh. Tập khí vô minh chỉ chướng ngại quay về thường tịch quán, là chướng ngại việc đó. Ngoài sự việc đó ra thì trí huệ, thần thông, đạo lực của quý ngài không có khác với chư Phật. Chúng ta làm rõ ràng, làm sáng tỏ những điều này
mới chân thật biết sự quý báu của pháp môn Tịnh Tông. Phương pháp rất đơn giản, thật sự khó tin.
Sau khi gặp được thật sự có thể y giáo tu hành thì chẳng có ai không thành tựu, mà còn là thành tựu viên mãn. Như lão hòa thượng Hải Hiền thành tựu viên mãn. Nếu ngài 20 mấy tuổi vãng sanh thì sanh phàm thánh đồng cư độ, 30 mấy tuổi vãng sanh thì ngài sanh phương tiện hữu dư độ, 40 mấy tuổi vãng sanh thì ngài sanh thật báo trang nghiêm độ. Một chút cũng không giả. Làm ra tấm gương để cho chúng ta xem. Cả đời ngài chưa từng đọc một bộ kinh. Ngay cả ở tại chùa của người khác,
sớm tối lên chánh điện. Ngài lên chánh điện nhưng đều không biết những nghi thức đó, chưa học qua. Lên chánh điện làm gì?
Ngài niệm A Di Đà Phật. Quý vị lạy thì ngài cũng lạy theo quý vị. Quý vị đọc kinh thì ngài niệm A Di Đà Phật. Cả đời chỉ một câu Phật hiệu. Ngoài câu Phật hiệu ra, điều gì ngài cũng không biết. Chỉ một câu Phật hiệu đã hiện ra tâm thanh tịnh, niệm ra tâm bình đẳng, niệm ra giác. Giác là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, lý nhất tâm bất loạn. Có trở ngại công việc không? Việc gì cũng không ảnh hưởng sinh hoạt. Phật hiệu không gián đoạn. Mặc áo ăn cơm Phật hiệu không gián đoạn. Làm việc, ngài là làm nông. Nông canh là từ tiểu học. Từ nhỏ đã lớn lên ở trong ruộng vườn. kinh nghiệm nông nghiệp vô cùng phong phú, là tri thức của nông nghiệp. Được sự gia trì của Tam Bảo, tôi tin tưởng nông sản của Ngài nhất định tốt hơn người khác. Bởi được Tam Bảo gia trì, Ngài nói với người khác, lao động, canh tác, không trở ngại niệm Phật, không gián đoạn Phật hiệu. Ban ngày không gián đoạn Phật hiệu, ban đêm đi ngủ cũng không gián đoạn Phật hiệu. Ngài nói có khi đã đi ngủ, thì là có người ở bên tai Ngài nói với Ngài, nhanh tỉnh dậy, mau thức dậy, niệm Phật đi. Ngài có cảm ứng, thật sự có Phật Bồ Tát chăm sóc Ngài. Làm tấm gương tốt cho chúng ta xem. Ngài thấy Phật bao nhiêu lần? Tôi xem bộ đĩa của Ngài, có lẽ vượt hơn mười mấy lần trở lên, chứng minh cho chúng ta thật có thế giới cực lạc, thật có A Di Đà Phật. 48 nguyện độ chúng sanh là thật chẳng phải giả, để cho chúng ta sanh khởi tín tâm kiên định, nguyện tâm kiên cố đối với tịnh tông. Nhất định đi con đường này, chắc chắn đi được thông. Ngài đã đưa ra bảo chứng cho chúng ta là bộ kinh thư này, kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ, chính là bảo chứng của vãng sanh thế giới cực lạc. Chúng ta có thể y giáo phụng hành, có thể đọc. Y giáo phụng hành chính là tín nguyện niệm Phật thì được rồi. Niệm Phật cũng phải luyện, không được bỏ mất Phật hiệu. Ở trong sinh hoạt hàng ngày, việc gì cũng có thể làm, trong tâm chỉ một câu Phật hiệu. Làm việc gì cũng không nên để trong tâm. Vì sao? Bởi mục tiêu của chúng ta là cần thanh tịnh bình đẳng giác. Để trong tâm chính là ô nhiễm, không thiện mặt trái chính là ô nhiễm, điều thiện mặt chánh vẫn là ô nhiễm. Quả báo của mặt tốt là ba đường thiện, quả báo của mặt trái là ba đường ác. Ba đường ác ô nhiễm, ba đường thiện cũng là ô nhiễm. Phải hiểu rõ đạo lý này. Cho nên đoạn ác tu thiện đều không nên chấp tướng. Đó chính là chúng ta dùng tâm thanh tịnh để tu, dùng tâm bình đẳng để tu, không chấp tướng. Danh văn lợi dưỡng của thế gian, thất tình ngũ dục, tất cả phải buông xuống. Quý vị không buông xuống những điều này thì chướng ngại sự giảng sanh của quý vị, khiến toàn bộ nỗ lực công phu cả đời quý vị đều uổng phí. Vậy thì sai rồi. Không được để ở trong tâm. Trong tâm chỉ có A Di Đà Phật. A Di Đà Phật sanh vô lượng trí huệ. A Di Đà Phật là chân tâm của chúng ta. A Di Đà Phật là tự tánh của chúng ta. Như Lão Hòa Thượng Hải Hiện nói, A Di Đà Phật là gốc của Lão Hòa Thượng tôi. Gốc của Ngài là A Di Đà Phật. Gốc của mỗi người chúng ta đều là A Di Đà Phật. Không thể tách rời gốc một thời một khắc nào. Phải chăm sóc tốt gốc này. Không niệm Phật, vậy chính là niệm điều khác. Niệm thứ khác đều là luống qua, đều là tạo nghiệp. Nói chung, không ngoài niệm thiện, niệm ác, niệm vô ký. Vô ký là không thể nói là thiện hay ác. Chúng ta lại xem tiếp. Dựa theo hai thuyết trên, hai cách nói phía trước, thân Phật chiếu suốt trong ngoài, dường như tấm kính sáng tỏ trong sạch. Do kính phát ra ánh sáng chiếu bên ngoài, nên gọi là ảnh biểu. Ảnh là ý nghĩa chiếu, chiếu là phía ngoài. Ánh sáng được phát ra, chiếu trở lại trong kính, gọi là ảnh lý. Trong ngoài chiếu thông, đó là quang minh của tự tánh. Trí huệ của tự tánh là đối nội, còn đối ngoại là chiếu kiến tất cả. Trong hai bản dịch Hán Ngô, quang minh của Phật trăm ngàn màu sắc. Có câu kinh văn này: trăm ngàn biến hóa, ánh sáng chiếu rực sáng, sáng tỏ thông suốt trên dưới, cao lớn, sáng suốt, nhiều tầng, đều hiển bày ý nghĩa của ảnh sướng biểu lý. Chúng ta quy nạp là đơn giản: trí huệ, đức năng thì đã bao quát toàn bộ. Nội tâm tràn đầy trí huệ đức năng, từ cửa lục căn phát ra quang minh chiếu mọi vật. Ngày nay chúng ta nói là tai mắt nhạy bén, thấy rõ ràng hơn người khác, nghe thông suốt hơn người khác. Đây là trí huệ đức quang, là vốn có trong tự tánh, không phải đến từ bên ngoài. Tu thế nào? Phải nên biết điều này. Tu chính là buông xuống. Tại sao cần phải buông xuống? Bởi trước nay có một vật. Chính là trong Kinh Kim Cang đã nói: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Thậm chí là nói: pháp còn phải xả, huống chi chẳng phải pháp. Pháp là gì? Là Phật Pháp. Đến sau cùng, tất cả kinh giáo đều phải xả. Vì sao vậy? Bởi đó là pháp phương tiện của Phật, không phải là thật. Tất cả kinh luận chỉ là huỳnh diệp chỉ đệ mà thôi. Huỳnh diệp chỉ đệ là gì? Trẻ nhỏ đang khóc, đang quấy. Người lớn ở bên ngoài lấy một chiếc lá vàng ở trên cây rơi xuống, rơi ở trên mặt đất. Người lớn cầm chiếc lá vàng, đừng khóc đừng khóc, đến đây, đây là đồ tốt, con cầm lấy đổi kẹo ăn. Đứa trẻ chúng liền không khóc nữa, đã đạt được mục đích. Dỗ trẻ nhỏ. Tam Tạng 12 phần giáo tác dụng ở chỗ này, quý vị cần phải biết, thật có tác dụng dỗ trẻ nhỏ. Sau khi quý vị giác ngộ thì không có tác dụng nữa. Sau khi giác ngộ lại muốn điều đó, vậy thì là phiền toái, bị ô nhiễm rồi. Quý vị đã sai lầm, cho nên nói pháp thượng ưng xả, hà huống phi pháp. Phi pháp là tất cả pháp thế gian, pháp là tất cả pháp của Phật đã thuyết. Phải xả tất cả. Trong tâm thanh tịnh của tự tánh, trước nay không một vật. Làm sao quý vị có thể có một vật ở trong? Đến cuối cùng ngay cả A Di Đà Phật cũng phải buông xuống, cũng phải xả đi. Có thể niệm, nhưng trong tâm đều không dính dấu tích. Đó gọi là thật niệm Phật. Vậy niệm làm gì? Là để khuyên mọi người niệm. Đó là đại từ đại bi. Còn chính quý ngài biết xưa nay không một vật. Câu Phật hiệu này là phương tiện rốt ráo của tất cả chư Phật Như Lai. Phương tiện viên mãn, phương tiện đến vô cùng. Quý vị đạt được phương tiện này thì quý vị đến thế giới Cực Lạc. Đến thế giới Cực Lạc vẫn niệm câu Phật hiệu này, đó là gì? Đó là hoàn toàn đã sáng tỏ, một chút cũng không mê hoặc. Niệm câu Phật hiệu này có hai ý nghĩa. Thứ nhất là báo ơn Phật. Câu Phật hiệu này của tôi khiến tôi thoát ly lục đạo luân hồi, rời khỏi mười pháp giới, sanh đến thế giới Cực Lạc. Tôi niệm niệm không quên, biểu thị ý nghĩa này. Thứ hai là biểu pháp đối với chúng sanh. Pháp môn này, tất cả chúng sanh, nam, nữ, già, trẻ, tài đức ngu si, bất tài, chỉ cần quý vị chịu học thì đời này của quý vị là có thể thành tựu, là giáo hóa chúng sanh, tự hành quá tha. Không rời một câu này. Phải hiểu ý nghĩa đó. Phật dạy 84.000 pháp môn. Nếu quý vị không hiểu thì Phật sẽ hại quý vị. Phật không hại quý vị, mà là chính quý vị đã bị lừa. 84.000 pháp môn là đoạn 84.000 phiền não khác nhau. Đối bệnh cho thuốc, thuốc tới bệnh hết, là ý nghĩa như vậy. Nhất định phải hiểu Phật pháp. Trước kia đại sư Chương Gia dạy tôi chính là nhìn thấu buông xuống. Đây chính là Phật pháp chân chánh. Nhìn thấu điều gì? Hiểu rõ chân tướng, gọi là nhìn thấu. Buông xuống, không nhiễm phải chút nào. Nhất định không nên để ở trong tâm. Đặt trong tâm là sai rồi. Để trong tâm là quý vị chưa buông xuống. Chưa buông xuống, không phải thuộc về chấp ngã, thì thuộc về chấp pháp. Chấp trước Phật pháp không buông xuống là chấp pháp. Chấp trước thế gian pháp không buông xuống là chấp ngã. Hai loại chấp trước này là chướng ngại lớn nhất. Đoạn tiếp theo: từ trăm ngàn biến hóa, ánh sáng chiếu rất sáng, sáng tỏ thông suốt trên dưới, cao lớn sáng suốt nhiều tầng, đều hiển bày ý nghĩa của ảnh sướng biểu lý, đều là hiển bày ý nghĩa đó. Thời gian hôm nay hết rồi, chúng ta chỉ học tập đến đây thôi. Hết tập 121. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đều sanh nước cực lạc, nhanh viên thành Phật quả, rộng độ khắp chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.